Thư viện Tiếu Lùng trân trọng giới thiệu đến quý thính giả chương 1 của tập truyện IIH giữa rừng khuya. Ma không đầu. Tác giả, Tê Chia. Diễn đọc, Hoài My. Paris, ngày 15 tháng 9 năm 2024. Ma không đầu. Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữa. Quả nhiên, cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến, tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tự hồ chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn. Một vẻ bí mật mà hình ảnh rõ rệt tôi được mục kích càng làm cho dữ dội, nặng nề. Hiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia, trước mắt tôi không xa mấy, dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà, hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không, hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà đôi mắt quáng của tôi lầm tưởng là một bức tranh kỳ quặc. Tôi phân vân không biết tự đáp thế nào. Ngắm đi ngắm lại, nhìn rồi lại dụi mắt xong lại nhìn, tôi hết sức kinh nghiệm cho chắc chắn, cho kỳ mối ngờ vực của tôi thành hẳn ra ngờ vực. Hoặc biến thành một tín ngưỡng sâu xa. Nhưng, có lẽ nó hóa ra tín ngưỡng mất. Vì, chỉ cách tôi 7-8 cột đèn, nghĩa là non 200 thước, giữa 3 ngày, sự lạ lùng hiện ra cho tôi trông thấy vẫn không hề biến đi, mà cũng không thay đổi. Sự ấy thực là một kỳ quan độc nhất vô nhị. Một sự tối vô lý mà mình phải tin là thật, nhưng cũng có khi ngờ là giả dối, mơ hồ. Cứ lấy con mắt hết sức chú ý nhìn, thì sự đó vẫn không trốn tránh tính tò mò hiếu sự của ta. Song, hễ khi nào ta dùng đến một vật gì để đi gần lại trường hoạt động của nó, thì nó biến vụt ngay như làn khói bị gió lùa. Hoặc ta tìm cách đi lại gần chân đồi, còn độ 2-3 cột đèn sẽ tới nơi, trông lên không thấy gì nữa cả. Hoặc ta đem lên mắt một cặp ống nhòm để phóng đại trường quan sát, phong cảnh càng to ra bao nhiêu thì hình ảnh ta muốn thấy mờ ám đi bấy nhiêu, có khi hóa thành trong vắt như kính, nghĩa là không có hình sắc nữa. Bằng cứ chịu khó đứng xa xa mà ngắm nhìn, thì dẫu ngắm chán mắt, sự kỳ quặc kia cũng vẫn hiện ra cho mình trông thấy, hiện ra một cách nửa rõ rệt, nửa mơ hồ, lạ lùng khó tả quá. Nhưng không phải ngày nào, giờ nào, bất cứ lúc nào, ta cũng có hạnh phúc được nhìn nó. Nó chỉ thoát khỏi cõi âm trở về cõi dương một năm có vài kỳ, mỗi lần sự biến thiên của khí hậu gợi cho nó nỗi nhớ tiếc thời oanh liệt thủa xưa. Sự biến thiên đó họa hoàng mới xảy ra, ấy là một điều tối không may cho những khách tò mò hiếu sự. Như tôi chả hạn. Tôi đã phải dằn lòng gắng sức đợi đến ngót tháng trời được trông thấy hình bóng tôi muốn thấy. Nào phải đâu là sự dễ dàng. Nó là hai con ma, hai cái oan hồn uất ức của hai kẻ chịu tử hình. Lâu ngày không tiêu đi được nên tụ lại thành bóng, hấp thụ mãi khí thiên liêng của trời đất. Nên mỗi khi bị hoàn cảnh xúc động đến là hiện được lên ngay. Hiện lên để diễn lại một tấn trò mà xưa kia, hai oan hồn đó thường diễn những giờ cao hứng. Phàm giả người ta, trong buổi sinh bình, có một thú gì mình yêu nhất, mê nhất. Một thú gì làm then chốt cho tất cả bao nhiêu tính tình dục vọng của mình, một thú gì mình đã biết hưởng và đã đặt trên tất cả những khoái lạc của cuộc đời, thì nhiều lúc, sau khi đã lì bỏ cõi tục rồi, vẫn còn nhớ tiếc đến thú ấy luôn luôn, chỉ ngóng ngóng chờ có dịp hưởng lại là chụp lấy ngay, không bỏ sót. Cũng bởi cớ đó nên một khi thiên nhân đã chết, hồn thiên nhân còn muốn ngâm thơ, một khi nhạc công đã chết, hồn nhạc công còn muốn gảy đàn. Câu thơ của Đường Vương bột văng vẳng trên dòng sông Lạc, điệu đàn của sư quyên véo von trên mặt sông bột đó chẳng phải là những chứng cớ rõ ràng cho thuyết ấy hay sao? Mà nhất là khi kẻ bị thác lại là người mệnh bạc, vì nghiệt trướng mà chết oan, chết yêu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu phiêu trong gầm non nước không tài nào siêu linh tịnh độ được cứ mập mờ khi tan khi tụ, bơ vơ trôi dạt, không đâu là bến là bờ. Điểm linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm. Nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi. Nhiều linh hồn còn muốn sống thêm nữa trên cõi thế, bởi chưa dứt hẳn trần duyên, còn muốn vẫy vùng nữa, ganh đua nữa cùng người đời cùng tranh đấu cho tới cùng. Có linh hồn thì một khi thác bổng tỉnh ngộ ra, bay lên một gầm thiên liêng cao sạch để ngao du, tỉnh dưỡng. Những linh hồn đó không mấy khi trở lại nữa, một đi, đi chẳng trở về. Còn như các linh hồn bị nghiệt duyên dục vọng buộc chặt với cuộc sinh hoạt của loài người, thì chúng thường thường bay vần vơ quanh quần bên mình tô, trong ta một cách ham muốn thèm thuồng, chỉ đợi có dịp tốt là trở về sống chung lại với ta, dẫu rằng trong một phút. Đó là những chúng sinh. Mỗi khi có đàn tràng cúng tế, là chúng lần mò cùng đến, để rồi cướp lộc cướp cơm, mỗi khi có kẻ ngồi đồng, hay có kẻ thần hồn bị suy nhược là chúng ám vào người để được cử động quay cùng cho đắc ý, lại những lúc có cuộc thi hội, thi hương, thì chúng tụ họp cả ở cửa trường. Để đợi gọi đến thì ùa vào mà báo ta chỉ biết bởi cớ có nhiều âm hồn còn muốn sống nữa, nên có khi xảy ra những chuyện kỳ dị mà nếu mắt ta không được quan sát thì ta vội cho là hoang đường. Song le, nếu ta chịu khó bỏ hết cả các thành kiến, nếu ta chịu lưu tâm suy xét đôi chút đến nhẽ huyền vi của mấy âm dương, ta sẽ nhận thấy rõ là không có sự gì hoang đường cả. Trên đời chỉ hoàn toàn có sự thực mà thôi, cái gì có thể xảy ra được đều là thực cả. Chỉ có một điều, là không phải ma nào, oan hồn nào cũng hiện lên được cả. Ma muốn hiện hình tất phải đủ tư cách, phải ở trong những trường hợp không bị ngăn trở mới biến hóa được. Tỷ như vàng muốn biến hóa ra nước, tất phải nấu lên ngoài ngàn độ, sự biến từ thể nọ sang thể kia có phải bất cứ trường hợp nào cũng xảy ra đâu. Cho nên, ma có thể hiện hình được, trước hết cốt phải thiên, mà muốn thiên, thì, theo như sự chúng ta cùng biết, phải có một vài điều kiện. Một là chết đúng giờ. Hai là chết trẻ, mà chết một cách thê thảm dữ dội. Ba là chết oan. Bốn là được chôn ở chỗ đất có mạch. Năm là phải hấp thu được khí thiên của trời đất. Phi mấy điều kiện ấy, thì chỉ là một mảnh hồn yếu ớt, phất phưởng, khi tán khi tụ, bay là vô định trong gầm vô định mà thôi. Mà có được cả mấy điều kiện vừa kể, cũng phải tùy từng buổi, từng chỗ, từng thời, mới hiện lên được. Ngày xưa, lúc văn minh Âu Mỹ chưa tràn sang bên cõi Á Đông, lúc máy móc chưa rầm rộ chạy dưới gầm trời Trung Hoa và Nam Việt, thì các chúng thị thành không đông đúc lắm, các đường xá không mở mang nhiều, những chốn hoang vu lạnh lẽo nhiều hơn những chốn phồn thịnh, mà sự tối tăm cũng lâu hơn sự sáng sủa vì đêm không có đèn điện rọi đường, bởi thế nên trong một hoàn cảnh lặng lẽ điều hiu khí âm tràn ngập cả non sông và phủ trên cuộc sinh hoạt của loài người, khiến dương khí không có thể hưng thịnh lên được. Nhưng, sau một cuộc suy vong, khí dương lại dần dần hăng hái, nó từ cõi Âu Tây tràn sang Đông Á, khiến cho các sự vật thay đổi cả. Máy móc ngày nào cũng rầm rộ, xe pháo ngày nào cũng xôn xao, đêm thì đèn sáng như ngày, ngày thì ầm ầm như chợ, lúc nào cũng có kèn có trống, có âm nhạc hùng hồn, mà người thì, bị hoàn cảnh rung rủi, cũng ưa múa may quay cuồng hoạt động cạnh tranh, hơn là nhàn cư tan âm khí, ma thiên phải bạc đi xa. Những linh hồn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng hiện lên được, vì khí dương mạnh quá. Có lẽ các ma thiên đều chạy cả về những chốn đồng rừng xa vắng, ở lẫn lúc trên đồi, trên ải, không còn hy vọng gì phản phất ở những đô thành. Chả bù với thời thái bình êm ái thủa xưa, đầu đầu âm khí cũng đều vượng cả, muốn rong chơi chỗ nào cũng được, không bị một mãnh lực gì ngăn cản, đánh tan đi. Thủa đó, người âm phủ với người dương gian nào có xa nhau mấy, ông bồ đã vì sự người với ma hay chung chạ mà viết nửa pho truyện Liêu Trai. Đến thời này, Liêu Trai đã hóa ra một cuốn truyện hoang đường vô lý. Cho hay ma cũng có thời. Tôi có nhẽ còn được nhiều hạnh phúc hơn bồ tiên sinh là tôi đã được thấy ma hiện hình giữa ba ngày, trong thời đại bây giờ, lại ở một nơi không cách xa đô thành phồn nhiệt mấy. Đó thực là một sự lạ, và, cũng vì sự lạ đó, tôi mới chép nên câu chuyện này, khiến các bạn cùng được như tôi, thưởng thức một chuyện thần linh, gọi là những lúc thanh. Nhàn. Quên được cuộc vật lộn quay cuồng mà ngày ngày ta phải dấn thân vào để kiếm cách mưu y mưu thực. Thì đây, câu chuyện thần linh. Hôm đó, cách đây chừng khoảng 2 năm, tôi đi về vùng Nam định xuống Ga Gôi, vào thăm một người bạn cũ. Lâu ngày mới được gặp nhau, bạn tôi mừng lắm, vội vàng sai vợ con đi giết gà mổ vịt, lại cho người ra chợ đón mua những thứ quà ngon. Tôi được thấy bạn cũng mừng, hai anh em ngồi uống trà đàm đạo mãi cho tới chiều, không biết mệt. Lúc ấy, vào khoảng 4 giờ, trời tháng quy hạ, nồng lực lắm, tuy sắp sang thu mà cũng vẫn còn oi ả. Tôi đến lúc 1 giờ chiều, ngồi hàn huyên với bạn đã 3 giờ có lẽ. Lúc tôi đến, trời nắng chang chang như lửa đốt, nhưng khi vào nhà bạn được hơn 1 tiếng đồng hồ thì trời bỗng đâu xa sầm mặt lại, mây đen bốn bề rầm rộ kéo đến, rồi sấm chớp nối tiếp nhau xé toạc khoảng không gian bằng những tiếng nổ ầm ầm và những luồng quang tuyến sáng xanh chói lọi. Sau cuộc thị uy thị hùng ấy, mưa ở lưng chừng tưới xuống trần ai như thác chảy. Nhưng chỉ trong khoảng nửa giờ lại tạnh ráo ngay. Mây đen, tụ lại ít lâu, cũng theo chiều gió tan đi hết cả. Trời lúc nãy bị vẫn ám, bây giờ quang đãng như không, vài tiếng sấm cuối mùa thỉnh thoảng nổi dậy, nhưng chậm rãi uể oải, không có vẻ hùng tráng như khi che kín sau bức màn mây tối, lại vui vẻ tia ra những luồng ánh sáng đỏ rực và gay gắt, hình như sau mỗi trận mưa rào, thì ánh nắng càng nồng càng đượm, để cỏ cây mau chóng được khô ráo nhẹ nhàng. Mưa xuống nắng lên là một sự rất thường trong thời tiết. Nhưng sự đó không mấy khi xảy ra trong các mùa êm dịu như xuân thu, và trong vụ mấy tháng mùa đông rét mướt. Nó chỉ thường xảy ra giữa mùa hạ, là một mùa hay có dông tố thất thường. Mỗi một lần mưa xuống nắng lên, thì khí đất lại ngùn ngụt bốc cao khỏi đầu ngọn cỏ, hơi thở của tạo vật lại nặng nề bực bội, mà khí hậu thì hóa ra độc địa vô cùng. Những buổi trái trời trái đất ấy, ngoài sự làm cho khí hậu hóa nên ám chướng, có lẽ còn có một mãnh lực gì u uẩn, huyền bí, xúc động cả các âm hồn. Người ta thường nghiệm ra rằng, Sau một cơn bão, khí trời ở chốn thôn quê nó mùi khen khét, khiến nhiều kẻ tưởng lầm là sét đốt cháy một vùng nào. Sự thực chỉ là, dưới sức mạnh âm ỉ của các luồng điện nhấp nhoáng trong không gian, dưỡng khí tụ đặc lại mà gây nên mùi khét. Sự tụ đặc ấy vô hình, ta chỉ nhận thấy ảnh hưởng của nó mà thôi, nếu không có nhà bác học thí nghiệm xét ra, có lẽ ta cũng cho là hoang đường. Hoang dường là tất cả mọi sự mà loài người chưa tìm ra cội rễ căn nguyên vậy. Sự tôi sắp nói ra đây, vì chưa dò xét được duyên cớ, nên cũng phải tạm liệt vào loại hoang đường. Ấy là sự thay đổi trong cõi huyền bí do sức có luồng điện trong không khí tạo nên. Âm hồn làm bằng chất gì, ta không được rõ, ta chỉ biết nó vô hình ảnh, nó nhẹ nhàng phản phất, đầm như hơi sương, thoảng như làn gió, nó tan đi hay tụ lại theo những luật riêng óc mình không xét đoán được. Nó cũng ví như những khói, những luồng điện trong vũ trụ vậy. Những nhà phù thủy cao tay, những kẻ thôi miên thiện nghệ phần nhiều đều luyện dược một thứ mãnh lực tiềm tàng có thể sai khiến âm hồn tan tụ, tỉ như nhà kỹ sư biết cách phát điện đi hay gom điện lại. Nếu ta cho âm khí là một thứ điện, thì ta sẽ nhận rằng mỗi khi mưa dầm gió bất, mỗi khi trời đất nặng nề, mỗi khi có mưa xuống nắng lên, thứ điện đó thường hay tụ lại thành khối. Nó tựa như chịu ảnh hưởng mật thiết của các luồng điện trong không khí, mỗi khi có sấm sét thì bị rung chuyển, xúc động, rồi, khi sấm sét đã nguôi, nó cũng đông lại, cũng đặc lại như dưỡng khí. Để hiện tôi đã được một kích sự âm hồn hiển hiện, sau một trận mưa trong một ngày gay gắt nắng. Hôm đó, ngồi đàm luận cùng bạn, tôi đương vui vẻ, kể lể mọi nỗi hàn huyên tâm sự, thì bỗng thấy bạn tôi như chợt nghĩ đến sự gì, vùng đứng dậy, vừa kéo tay tôi, vừa nói. Bác hãy theo tôi, sẽ cho bác xem một sự lạ lắm. Tôi ngạc nhiên, hỏi bạn. Trời đang mưa xuống nắng lên thế này, khí đất bốc lên ngùn ngụt như kia, bác muốn chúng ta đi đâu? Bác cứ theo tôi, rồi từ khắc rõ. Bác sẽ không phải hối hận đã xông pha mưa nắng đâu. Mau lên, kẻo bỏ lỡ mất dịp này thì uổng quá. Nói đoạn, bạn kéo tay tôi rõ mạnh. Tôi không cưỡng cũng không rùng rằng, vội đứng dậy cùng đi. Hai chúng tôi ra khỏi nhà, lần theo bờ ruộng đi một quãng khá xa, gần tới một cái đồi. Đến một nơi cổ am, có bóng cây cao rườm rà phủ kín một vùng đất rộng, bạn tôi ra hiệu bảo tôi ngừng bước. Tôi theo đúng lời bạn, đứng tựa lưng vào gốc cây, nhưng chưa hiểu bạn tôi định tâm cho xem một cảnh vật thế nào. Anh ta đứng trước mặt tôi độ vài ba bước, ngoảnh đầu nhìn cả bốn phía, rồi ngước mắt trông ra mé chân đồi như tìm kiếm sự gì. Một chốc, hình như anh ta đã thấy sự muốn cho tôi được một kích, anh lùi lại, bá vai tôi, một tay trỏ ra phía sườn đồi xanh biếc. Này, anh cứ thẳng tầm mắt trông theo ngón tay tôi chỉ, có phải ở ven đồi, chỗ có nương khoai mà ta nhìn xa chỉ thấy màu đất vàng đỏ hiện rõ giữa một màu xanh thẳm, chính chỗ ấy, có hai người đang dịu võ dương oai, vật nhau chán thì cùng múa một bài quyền. Trong lúc bạn nói, tôi chăm chú thu hết nhẫn lực cố phóng luồng nhẫn tuyến ra mé đồi để ghi lấy cảnh vật mà anh đương tả một cách hùng dũng. Nhưng khốn nạn cho tôi. Hai mắt đã hết sức nhận xét cho rõ rệt, mà vẫn chưa thấy tí gì. Ngàn trùng mây lam lợt lợt, ruộng lúa xanh rờn, đồi cây thẩm biếc, chả có một dấu hiệu gì tỏ cho tôi là có người đương nhảy múa cả. Bạn tôi thì cứ níu chặt lấy vai tôi, bắt đầu tôi phải gần sát đầu anh, hình như muốn truyền sang cho tôi nhẫn lực của anh vậy. Chết nổi. Anh chưa thấy gì ư? Kia kìa, anh cứ chú ý nhìn vào nương khoai đo đỏ kia, chúng nó đương vờn nhau hay lắm. Anh đã thấy chưa? Bấy giờ hình như mắt tôi mới đỡ quáng đỡ mờ, tôi thình lình nhận thấy một vệt trắng xám, hung hung ở sườn đồi, mé dưới nghiêng về bên tả. Liền lúc ấy, tôi cũng hình như trông thấy hai cái bóng sẫm, tựa hồ hình đá người nhưng rất lạ. Buộc mồm, tôi kêu lên rằng. Quái,
tôi vừa dứt tiếng,
làm sao một đống cát bụi, ở đâu cạnh chỗ chúng tôi đứng, bỗng vụt bốc lên. Tôi nhắm mắt lại. Bụi cát và lá khô phả vào mặt tôi rõ mạnh, tôi cảm thấy một luồng gió dữ dội đương quấn lấy thân tôi, hút tôi, làm cho tôi nghẹn ngào khó thở. Mũ tôi tự nhiên bị cuốn lôi lên. Tôi níu chặt lấy bạn. Một khắc như thế, không thấy bụi phả vào mặt nữa, tôi mở mắt ra, thì bị một cảnh tượng làm cho giật mình kinh sợ. Một luồng gió lốc, nhanh như chớp, cuốn chiếc mũ trắng của đôi lôi đi rõ xa, ở lưng chừng dời. Cơn gió lốc ấy như tiến lại mé chân đồi vùng vụt. Khi đến chỗ nương khoai, chiếc mũ tôi lúc đó trông chỉ là một điểm trắng cỏn con, bỗng rơi xuống đất, tỏ rằng cơn gió đã tan rồi. Cố nhìn, thì chả thấy bóng dáng của hai anh chàng múa võ nữa. Tôi lấy làm lạ, chưa kịp hỏi bạn, anh đã cười bảo tôi. Thật là anh làm uổng mất một tấn tuồng đặc biệt. Vì anh mà cuộc phô diễn này bị bỏ dở, nếu không ta đã được một phen khoái trá vô cùng. Cớ sao anh lại bảo vì tôi? Anh mới đến nên không biết. Sự mà tôi muốn anh được mục kích là một sự lạ lắm, ma diễn võ giữa ba ngày. Ở chân đồi kia, có hai oan hồn của hai nhà thiện xạ, vì phạm phép nước nên bị chém đầu. Hễ cứ có mưa xuống nắng lên, thì hai oan hồn đó lại hiện về, cùng nhau thí võ. Muốn xem họ nhảy múa, phải đứng rõ xa mới thấy, lại gần quan sát thì biến mất. Mà lại phải kiêng, không nên nói đến sự mất đầu. Nếu lỡ mồm, ắt xảy ra cái cảnh tượng như hai anh em mình vừa thấy đó. Thôi, bây giờ ta hãy đi lại nương khoai nhặt lấy mũ về rồi đợi đến dịp khác sẽ thưởng ngoạn cuộc múa võ kia, tưởng không lấy gì làm muộn. Bạn tôi dìu tôi cùng đi lại mé chân đồi. Nhưng can đảm của tôi ít ỏi quá, tôi giành mất mũ, không dám đi xa nữa, chỉ cầu xin bạn dẫn về nhà mà thôi. Bạn cười tôi là hèn nhát, song cũng chiều lòng, anh đem tôi về nhà và sai một tên gia đinh ra chân đồi lượm mũ về cho tôi. Tôi ở nhà bạn non bể, 3 tuần nóng ruột muốn thỏa chí tò mò hiếu sự của mình ngay, nhưng ngặt nỗi không gặp ngày nào có mưa xuống nắng lên cả. Tôi đã xếp sẵn những khí cụ để sự quan sát được dễ dàng. Lại luôn luôn mình tự dặn mình đừng bao giờ nói đến hai tiếng ấy không đầu ý kiến cho hỏng việc. Tính đốt tay thì ra tôi quấy quả bạn tôi đã trọn 22 ngày. Hôm đó, may quá, vào khoảng 9-10 giờ sáng, trời đương nắng chang chang bỗng có cơn mưa. Tôi mừng quá. Mưa vừa ngớt hột, tôi thủ ngay máy ảnh và ống dòm, rủ bạn đi lại chỗ có cái miễu thần và cây cổ thụ mà chúng tôi đã đến một lần hôm trước. Tới nơi, không cần bạn phải chỉ bảo, tôi tự đứng lên mé trên nhìn phương hướng. Rồi quay trong đầu về vệt hung đỏ ở sườn đồi. Quả nhiên bạn tôi nói có ngoa đâu, tôi nhận thấy hai cái bóng đương vờn nhau nhảy nhót. Mới đầu tiên, trông không được rõ lắm, nhưng dần dần mắt tôi trông càng quen càng sáng suốt ra. Cảnh vật tôi được mục kích thật là kỳ dị, từ bé đến giờ tôi mới thấy một sự thú vị như thế này. Đó chỉ là hai cái bóng, nhưng quái dị làm sao? Hai cái bóng giống hệt như hai người, có tay chân, biết cử động, song chỉ vị không có đầu. Hai cái bóng ma cục tróc. Đứng mé xa trông lại, tuy hình ảnh mình được thấy không lấy gì làm đích xác, nhưng cũng rõ rệt vô cùng. Mới trông thì chỉ thấy lờ mờ hai vệt xám, hiện rõ trên màu hung đỏ của nương khoai, để ý nhìn lâu tí nữa, thì rõ ràng là hai thân thể đàn ông, đương đấm đá nhau hùng dũng lắm. Hai cái bóng ấy màu xám thẫm, xanh biếc, như màu khói đặc tụ lại. Không thấy rõ quần áo mặc ra làm sao, chỉ hình như cùng mặc áo chẽn mà quần thì sắn đến tận đùi. Đó là một thứ y phục tôi tưởng tượng ra, vì tôi trông na ná như thế, sự thực thì chỉ có hai cái bóng chập chờn như hai hình ánh nhấp nháy trên màn chớp bóng. Ngắm kỹ quái trạng hiện ra đó, ta có thể vừa trông vừa đoán, nhận ra rằng hai bóng ma kia là hai thân thể vạm vỡ cường tráng mà cũng nhanh nhẹn phi thường. Chúng nó tuy không đầu, song đánh nhau chả kém gì người có mắt, lại có phần giỏi giang, sắc sảo hơn những người bí hiểm, trông ngoạn mục và lý thú vô cùng. Cũng giấm, cũng đá, cũng né. Cũng xông, cũng quay đi lộn lại, cũng cúi xuống ngẩng lên, thực chả khác gì hai võ sĩ còn sống cùng nhau thi quyền trong một kỳ đã lôi đài hay thi cử võ vậy. Võ vẽ đôi ba miếng côn quyền học lõm, tôi nhận rằng bản lĩnh của hai oan hồn kia siêu quần, xuất chúng, ít người thời này sánh kịp. Có lẽ hai con ma đó thuộc về thế hệ trước, một thế hệ còn trọng những môn đao kiếm, một thế hệ chỉ suy tài nghệ trong các đường quyền hiểm hóc, chớ không ỷ vào súng đạn để thủ thân. Thế hệ ấy ngày nay đã mất. Đã biến trong cuộc dĩ vãng xa lắc xa lơ, vết tích của nó, có chăng còn là hai bóng ma này, lạc loài vào một thời đại mới, mà vẫn còn mê muội trong cái chí hướng ngang tàn của thủ bình sinh. Hai bóng ma kia cứ rập rờn quay lượn mãi. Chúng nó xử nhau những miếng vỏ tuyệt kỹ như các miếng ẻ song long quá hải, mảnh hổ tầm sào, thái sơn áp đỉnh. Hạng vỏ phi truy, vân vân, ê nhưng tự hồ chúng không có ý làm hại nhau, chỉ thi nhau trổ hết tài nghệ cho thỏa thích, cho bỏ nhớ nhung cái thời oanh liệt chúng đã từng sống. Mà không được sống tới cùng. Đứng ngắm nhìn sự phô diễn tự nhiên kia, cũng thực là một khoái lạc ý vị. Trong buổi văn minh ngày nay, dễ đâu đã có dịp xem hai người xử võ. Gia dĩ có xem xiếc hay xem tuồng tàu, thì chỉ toàn một màu là múa may cho qua loa câu chuyện, mấy khi đã gặp hai tay thiện nghệ hết sức trổ tài quyền cước cho mà coi. Bởi thế khi gặp trường hợp mà tình cờ tôi được trải qua, tôi ngắm nhìn mãi không hề mỏi mắt. Ngắm chán, tôi lại giơ ống nhòm lên quan sát cho rõ rệt. Nhưng, thật là kỳ quặc, mỗi khi tôi để mắt vào ống nhòm, thì chỉ còn được thấy nương khoai hiện ra. Tuyệt nhiên không nhận được bóng dáng hai nhà võ sĩ gây cục đầu ê nữa. Tôi thí nghiệm đến mười mấy lượt, Lượt nào cũng vậy, cứ bỏ ống kính ra thì tha hồ mà trông mà ngắm, hễ đem ống kính lên mắt, hình ảnh kia đã lại biển lúc nào rồi. Kế ấy không xong, tôi dùng kế khác. Tôi trao ống nhòm cho bạn, chỉ đeo có một chiếc máy ảnh, một mình đi sát lại chân đồi. Cách xa độ 4 cột đèn, tôi còn trông rõ bóng hai con ma đương đấm đá. Đi thêm lên độ chục bước nữa hai bóng ma ấy cứ mờ dần đi, rồi, sau cùng, khi tôi chỉ còn cách đồi độ chừng 10 bước, trông lên chỉ thấy không khí một màu trong vắt, ruộng khoai một màu vàng đỏ, hình như không hề xảy ra sự làm cho mờ quáng đi. Tôi đem máy ảnh ra cứ chụp lấy 5-6 bức, mong rằng may ra con mắt kính sẽ hơn tôi, ghi được cảnh thần bí mà mắt người không ghi nổi. Về nhà, rửa ảnh, tôi vẫn bị thất vọng như thường, trên kính không có dấu vết gì của hai người võ sĩ cả. Sự bí mật thực là hoàn toàn bí mật. Tôi vừa ngạc nhiên kinh dị, vừa tức tối khó chịu. Khó chịu cũng đành vậy, chớ biết làm thế nào. Mình còn ở cõi dương gian, lại muốn vén tấm màu huyền vi của tạo hóa để nhìn rõ sang cõi âm, thì làm sao cho được. Hai oan hồn kia chỉ có thể hiện lên cho loài người thấy chúng một cách lờ mờ mà thôi, muốn thấy rõ nữa, thì ít ra cũng phải có con ma phù thủy đặc biệt thế nào mới được chứ. Tôi có hỏi bạn về sự tích hai nhà võ sĩ bạc mệnh chịu bất đắc kỳ tử, bạn tôi chỉ biết lờ mờ rằng hai người đó chết đã 50 năm nay, lúc anh chưa đẻ, mà, theo như lời các cụ già kể lại, là hai tên tướng cướp bị sa vào lưới pháp luật và bị hành hình ngay ở chỗ chân đồi. Bạn tôi biết có thế thôi, câu chuyện của anh càng làm tăng tính tò mò hiếu sự của tôi, càng gợi lòng tôi muốn đi sâu vào bí mật của thời gian để giải cho ra vấn đề tôi suy nghĩ. Tôi muốn biết thuở bình sinh, hai vong hồn kia làm gì, mà tại sao cùng chịu chết thảm thương uất ức. Uất ức, bởi lẽ họ hiện lên múa võ như thế, chớ nếu họ làm nên tội rồi bị giết, thì còn oan khổ nỗi gì mà đến nỗi, ngoài 50 năm, khối hận vẫn chưa siêu. Thực là một sự lạ. Tôi nhất định phải rò xét sự lạ ấy cho tới gốc ngọn dù phải tốn công khó nhọc cũng cam lòng. Trong lúc hăng hái, tôi tự nhận lấy một nhiệm vụ bí hiểm như thế, nhưng rồi dần dần, tôi phải tin rằng tôi, một kẻ cuồng ngông, chỉ nói khoác hảo huyền và ước muốn những điều vô lý. Làm gì có đủ vật liệu mà đi ngược thời gian để đem ra ánh sáng một câu chuyện trong hàng nghìn chuyện có lẽ còn ly kỳ hơn, đã xảy ra hồi nước Đại Pháp vừa dựng cờ bảo hộ trên Việt Nam này. Tuy nghĩ thế thì nghĩ, nhưng lòng tôi cũng muốn biết vì sao lại có hai oan hồn cục đầu, cứ mưa xuống nắng lên, là hiện lên diễn võ. Trước còn là một ý muốn, rồi sau dần thành một dục vọng, sau nữa thành hẳn một định ý cứ bám chặt lấy hồn tôi. Tôi như kẻ đứng trong cảnh ngộ một nhà toán học chưa tìm ra kết quả một bài tính khó, nhưng tôi chỉ mãi mê về chuyện ma không đầu của tôi, rồi tôi lục các sách trong nhà bác cổ, để họa may có tìm được một vết tích gì về hai nhà võ sĩ bạc mệnh kia không. Trong sách, tôi thấy nói rất nhiều chuyện về hồi ấu trĩ của cuộc bảo hộ, song chả có pho nào đã động đến hai nhà thiện xạ chịu tử hình ở mạn núi Gôi. Sau khi tôi ở nhà bạn ra về, cách đến 2 năm, tôi vẫn còn nhớ cảnh vật tôi trông thấy tựa như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi rất bực mình vì đã cố tận tâm gắng sức, mà không tài nào biết thêm tí gì về quái trạng ấy cả. Những chuyện mà các người ở quanh vùng Gôi kể cho tôi nghe đều là những vật liệu lờ mờ, không chuyện nào giống chuyện nào, vì mỗi người lại thêm bớt mỗi vẻ theo ý riêng mình. Sau cùng, biết rằng tôi vô lực, tôi đành gắng quên dục vọng của tôi đi. Quên? Quên làm sao được? Càng ở những chỗ phồn hoa đô thị, lòng tôi lại càng như quằn quại khó chịu, tôi càng tự trách mình sao không cố gắng thêm chút nữa, rò xét thêm chút nữa, biết đâu trong một pho sách ở viện bảo tàng, hoặc trong ký ức của một ông già đã sống thời loạn lạc, lại không có một vết tích, một dấu hiệu, chỉ cho tôi biết dừng lần mò để đi sâu vào câu chuyện huyền bí của hai nhà võ sĩ không đầu, hiện lên mỗi lần mưa tạnh nắng lên. Ấy, cũng bởi tin rằng có người biết được sự tôi cần biết, nên tôi bỏ hẳn nhà một dạo, đi ngao du khắp đây đó, mong rằng sự tình cờ sẽ cho tôi được thỏa lòng. Không ngờ khi đến Đồng Giao, tôi đã không biết được tí gì về câu chuyện của tôi, lại nghe thêm được một chuyện ly kỳ hơn, khiến cho tính tò mò của tôi càng sôi nổi thêm lên nữa.